Vô ý thức. Khi đã quyết định ra tay làm điều gì đó, có nghĩa là người ta đã ngấm ngầm suy nghĩ về nó lung lắm. Động tác ra tay cũng như các mầm xanh vừa ló lên khỏi mặt đất, nhưng nếu ai thử nhổ lên mới thấy bên dưới là rễ đã ăn sâu vào lòng đất. Tôi đã phải suy nghĩ bao lâu trước khi quyết định viết lá thư đó? 6 tháng, bởi vì cũng chính là 6 tháng kể từ khi căn biệt thự đó được cất lên ngay cây số 20 trên con đường liên tỉnh Cassia. Và ý tưởng viết lá thư đã lóe lên trong đầu khi tôi ngắm ngôi biệt thự mới toanh nằm chơ vơ trên đỉnh đồi, chung quanh là đồng không nhà trống. Đầu óc tôi lúc nào cũng sôi sục muốn bắt chước theo những gì nhìn thấy trên phim ảnh hay trong các truyện tranh. Thêm vào đó, tôi muốn làm cái gì đó để lấy le với Santina, một con bé trạc tuổi tôi, con của ông gác cổng xe lửa. Một con bé tuy ngu đần nhưng được cái đẹp, hay ít ra là đẹp đối với tôi. Một buổi chiều, trong khi hai đứa đang thong thả đi dạo với nhau, tôi vừa chỉ ngôi biệt thự vừa nói: thế nào ta cũng viết cho thằng cha chỗ biệt thự đó một cái thư hăm dọa. Thư hăm dọa? Hăm dọa cái gì? Hăm dọa là hoặc mày đưa tiền hoặc tao giết mày. Hăm dọa mà. Nhưng không phải thư như thế bị cấm à? Con bé ngạc nhiên hỏi. Ừ, bị cấm, nhưng tao đâu có sợ. Trong thư tao chỉ chỗ mà hắn phải mang tiền đến. Sao? Mày thấy sao? Tôi tưởng con bé sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ cứ làm như tôi đang nói về một chuyện bình thường nhất trên thế giới này. Nó nói sau một thoáng suy nghĩ. Ok, tao đồng ý. Thế mày tính đòi bao nhiêu? Té ra con bé chẳng bị ấn tượng gì cả, và để không chứng tỏ mình thấp cơ hơn nó, tôi đáp. Không biết, chừng 100, 200 ngàn lia. Con bé vỗ tay reo lên. Trời ơi, hết sảy. Thế mày nhớ mua cho tao một món quà nha. Làm ngay đi, đợi gì nữa? Tôi thủng thỉnh đáp. Tao cần có thời gian để chuẩn bị. Thế là chỉ vì một ý tưởng đùa giỡn, bây giờ tôi đang phải ngồi nặng óc viết bức thư. Chủ nhân của ngôi biệt thự vẫn hay lái xe qua lại khu phố Stota, ngang trước cửa hàng trái cây rau quả của mẹ tôi. Hắn ta to con, vừa cao vừa mập, cái mũi đồ sộ trông cứ như bằng giấy bồi sơn đầy màu sắc mà thiên hạ vẫn hay đeo trong những ngày lễ hóa trang Carnival. Hàng rê mép đen lỉa chỉa như bàn chải, cặp mắt râm có dáng bất hảo. Người lúc nào cũng khoác một chiếc áo măng tô len đan bằng lông lạc đà. Trông cứ như một con gấu. Hắn dùng tầng hầm của ngôi biệt thự để sản xuất dầu thơm. Chính vì thế mà khi đến gần mấy ô cửa sổ của tầng hầm, người ta không nghe mùi nhà bếp mà là mùi của tinh dầu được dùng để pha chế dầu thơm. Nhưng tôi rất ác cảm với hắn, và đây cũng là nguyên nhân khiến tôi quyết định viết thư hăm dọa. Thực ra thì chắc tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc viết lá thư, dù tôi có ác cảm mấy với hắn, và dù rằng con bé Santina có nói khích bao nhiêu đi nữa về chuyện mấy trăm ngàn lia, nếu không xảy ra chuyện ba tên cướp bịt mặt cách ngôi biệt thự vài cây số. Báo chí sau đó đã tường thuật tỉ mỉ các chi tiết: người lái xe, một thương gia sống ở Roma, bị bắn chết ngay trên vô lăng xe trong khi đang tìm cách trốn chạy, xe bị lạc tay lái đâm xuống hố, những người khác trong xe bị trấn lột hết đồ đạc trong người. Chiều sau khi xảy ra chuyện đó, tôi nói với Santina, đây là lúc có thể viết lá thư. Tại sao? Con bé ngạc nhiên hỏi. Tôi đáp, vì mình sẽ làm như lá thư đó do chính một trong ba tên cướp viết. Với những chuyện vừa mới xảy ra, lão chủ biệt thự sẽ sợ hãi và xì tiền ra. Và trước ánh mắt thán phục của Santina, tôi nói tiếp. Ở đây không phải là can đảm hay sợ sệt, vấn đề chỉ là ý thức hay vô ý thức. Ý thức khiến người ta đâm ra sợ sệt, còn vô ý thức làm người ta thêm can đảm. Như điếc không sợ súng ấy mà. Lão chủ biệt thự hiện nay là vô ý thức, vì lão không nhận ra là đang sống trong một biệt thự vắng vẻ giữa đồng không trống vắng. Nếu muốn, bất cứ ai cũng có thể vào đó hành hung lão. Có thể lão cũng tưởng tượng ra được, nhưng lão vẫn liều lĩnh. Nhưng dù lão có ý thức hay vô ý thức, bức thư của tao sẽ khiến lão trở nên ý thức, tức là sẽ làm lão sợ hãi. Như thế bỗng dưng lão sẽ thấy tính mạng bị đe dọa, lão sẽ sợ và sẽ xì tiền ra. Đó là tất cả những gì mà tôi đã suy nghĩ trong đầu từ nhiều tháng, đúng hơn là nhiều năm. Bởi vậy mà tôi nói một mạch như tôi đang đọc một trang sách. Santina la lên một cách thán phục. Này, làm sao mà mày có được những ý nghĩ như thế? mày quả là thông minh. Và tôi dương dương tự đắc. Chuyện này thì thấm tháp gì, đúng là mày chưa biết tao. Tôi cảm thấy hăng đến độ phải làm ngay lập tức. Cùng với Santina, chúng tôi đến một siêu thị nhỏ bán thức ăn. Ở đó trên một cái bàn trống, hai đứa hí hoái cho ra đời bức thư như sau. Thằng khốn kiếp, chúng tao đã theo dõi mày từ lâu và biết rằng mày có rất nhiều tiền bạc. Nếu mày không muốn kết thúc cuộc đời như Vaccarino, lấy 200.000 lia bỏ vào một bao thư rồi đem nhét với một hòn đá nằm phía sau tấm bảng cây số 31 trên đường Cassia, ngày mai thứ hai trước 12 giờ khuya. Người đeo mặt nạ. Vaccarino chính là tay thương gia bị ám sát hôm trước. Con Santina bảo phải đòi đến 1 triệu nhưng tôi không đồng ý. Tôi giải thích rằng với 1 triệu lia người ta có thể dám liều đi giữ tiền, còn với vài 100.000 lia thì người ta sẽ phải đắn đo trước khi dám liều lĩnh, và sau khi suy đi nghĩ lại, người ta quyết định chi tiền. Sau đó Santina bỏ về nhà, còn tôi thì sau một hồi quanh quẩn trước bùng binh của khu phố Storta như thường lệ, tôi lấy xe đạp và phóng lên thẳng chỗ ngôi biệt thự phía đường Cassia. Trời lúc ấy đã vào đông, hoàng hôn phủ xuống, bầu trời đỏ chói và tê lạnh, những thân cây hiện ra đen thui như than già. Phía sau các thân cây toàn cảnh đồng quê một màu nâu sẫm nhưng trong vắt như pha lê. Chỉ một thoáng là tôi đã đến trước cánh cổng sắt của biệt thự. Chẳng cần phải xuống xe đạp, một tay tôi chống vào cánh cổng sắt, tay kia tôi ném lá thư xuyên qua cái lỗ bỏ thư. Con đường ở khúc này là một đoạn thẳng giữa hai khúc quanh. Đúng ngay lúc tôi đang quăng lá thư vào lỗ, thì chiếc xe của lão chủ nhân biệt thự hiện ra ngay ở khúc quanh của con đường. Lúc đầu tôi không để ý lắm và tôi cúi người xuống ghế đông xe và đạp một mạch. Nhưng tới giữa đoạn đường thì tôi giáp mặt chiếc xe. Tôi không nhìn thấy lão chủ nhân, kính xe lúc ấy đang phản chiếu ánh mặt trời, nên tôi không thấy được bên trong. Nhưng còn lão ta thì chắc chắn nhìn thấy tôi rõ mồn một, nếu lão muốn. Tôi phóng nhanh về phố Storta, như muốn chạy cho thật nhanh để bỏ lại phía sau nỗi lo sợ. Nhưng ngược lại, nỗi lo sợ vẫn tiếp tục đeo đuổi tôi. Đến độ khi tôi vừa bước vào nhà, thì mẹ tôi nhận ra sự khác thường và hỏi tôi có việc gì không. Tôi đáp rằng chẳng qua tôi bị lạnh và bỏ cả cơm tối. Trong khi mẹ tôi nhìn tôi lo âu, tôi đi thẳng về phòng của mình. Tôi thả người lên giường nằm trong bóng tối và bắt đầu nghĩ ngợi. Bây giờ thì tôi nhận ra chính tôi là đứa ý thức trong hàng bao nhiêu đứa vô ý thức. Và tôi biết là nếu tôi không tìm lại được cái vô ý thức thì chắc chắn là tôi sẽ chết vì sợ. Tôi chắc chắn là lão chủ biệt thự đã nhìn thấy tôi quăng lá thư vào thùng thư. Và vì lão đã nhìn thấy tôi nên chắc chắn chẳng có hy vọng là lão sẽ không nhận ra tôi. Lão qua lại khu phố Storta ít ra là 2 bận mỗi ngày, và lúc nào tôi cũng ở đó giữa mấy thúng rau hay giỏ trái cây của mẹ tôi. Hoặc không thì lão cũng thấy tôi đứng ở bùng binh, dựa vào xe đạp, tụ tập với lũ con trai trong phố. Nhận ra tôi cũng không có gì khó, bởi vì tôi tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang và mang kính cận. Ở Storta chẳng có đứa nào có bộ dạng như tôi. Có thể là lão ta không biết tên tôi, nhưng chỉ cần lão đến gặp ông cảnh sát trưởng và nói: "Tôi nhận được lá thư hăm dọa này do một thằng nhỏ thế này, quăng vào thùng thư." Và ông cảnh sát trưởng sẽ lập tức nhận ra: "À, cái thằng Emilio giỏi nhỉ, tôi sẽ tóm cổ nó ngay lập tức." Ông ta sẽ đi thẳng đến tiệm bán rau quả của mẹ tôi. Và trong khi tôi đã bắt đầu run rẩy đứng bên các thúng rau diếp đắng và các giỏ cam quýt, ông ta sẽ lên tiếng hỏi: "Ê này Emilio, chiều hôm qua mẹ ở đâu? Lúc khoảng 6 giờ. Và tôi sẽ chối rằng lúc ấy tôi ở nhà của ông gác cổng xa lửa với con Santina. Thế là ông ta sẽ cho gọi con Santina đến và con bé, để không bị liên lụy sẽ nói ngay: "Mà nào có ai thấy hắn đâu, chiều qua hắn có đến nhà tôi đâu." Và ông cảnh sát trưởng sẽ nói: "Ta nói cho mày biết chiều qua mày ở đâu, Emilio. Mày ở trước cổng biệt thự nụ cười và mày đã bỏ vào thùng thư lá thư này." Dù rằng tôi sẽ chối bay bãi, lão chủ biệt thự sẽ xác nhận là tôi và ông trưởng bót sẽ còng tay đưa tôi vào khám. Rồi ở đời quả vô đơn chí, người ta sẽ cho rằng chính tôi là thủ phạm giết Vaccarino. Rồi người ta đem tôi ra xử trong một vụ án làm xôn xao dư luận. Tên cướp đường Cassia, quái thú phố Storta, tên giết người trên cây số 30. Với tất cả Các những biệt danh nổi tiếng như thế thì coi như tôi cầm chắc 20 hay 30 năm tù. Cửa sổ phòng tôi không có màn che và nhìn ra mấy cánh đồng. Một dần trăng đỏ ửng lấp lánh trong ngọn gió bớt như một tấm gương vàng bạc và chiếu sáng cả căn phòng còn hơn cả ban ngày. Tôi trằn trọc trên giường cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ, người tỉnh như sáo và ánh trăng làm tăng thêm sự sợ hãi. Và bởi vì tôi không thể trút bỏ sự sợ hãi nên không nhắm mắt nổi để không còn thấy ánh trăng. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là tình thế bây giờ đã xoay theo hướng bất lợi. Người lo âu sợ hãi lại chính là tôi, chứ không phải là lão chủ biệt thự. Chính tôi sẽ là người bị kết tội thủ phạm vụ mưu sát Vaccarino, chứ không phải là mấy thằng sát nhân thực sự. Còn lá thư nữa, chuyện gì sẽ xảy ra với lá thư? Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết là lão chủ biệt thự ngồi trong xe và thấy tôi đang bỏ thư vào thùng thư, nhưng chỉ thế cũng đủ làm đảo lộn hết tình hình. Sau cùng chịu không nổi, tôi nhảy ra khỏi giường, vác lên vai cái xe đạp mà mỗi tối tôi đều đem để trong phòng của mình, nhảy qua cửa sổ và phóng ra đường. Đến mặt lộ, tôi leo lên xe đạp và đạp về hướng biệt thự nụ cười. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm đủ mọi cách để lấy lại lá thư, bất cứ giá gì. Thậm chí nếu cần, tôi cũng sẽ quỳ xuống gian này ngay dưới chân lão chủ biệt thự để xin lão tha thứ. Nhưng cũng chẳng cần phải vất vả gì cả. Bởi vì khi vừa đạp xe đến đỉnh đồi thì tôi đã thấy ngay lá thư của mình nằm rơi dưới chân tường phía ngoài lối vào biệt thự. Đúng là có cái lỗ để bỏ thư, nhưng thùng thư thì không có. Và lão chủ khi lái xe vào biệt thự đã không thấy lá thư vì nó bị khuất sau bụi sim. Tôi nhào qua bức tường, lượm lá thư và mừng như chết đi sống lại, tôi từ từ đạp xe trở về nhà. Hôm sau tôi gặp Santina ở bùng binh và cô bé hỏi tôi đã bỏ lá thư chưa. Tôi trả lời, không, tao chưa bỏ, mà tao cũng sẽ chẳng bỏ. Sao thế? Tất cả đều êm xuôi mà. Con bé thốt lên vẻ thất vọng. Và tôi đáp, tao đã chẳng bảo là chỉ khi điếc người ta mới không sợ súng. Bây giờ mày biết chuyện gì đã xảy ra với tao không? Từ vô ý thức tao đã trở thành có ý thức. Tức là mày sợ, con bé ra vẻ khinh bỉ. Đúng, đúng như tao đã nói. Can đảm chỉ là do vô ý thức. Thế bây giờ làm sao? Chẳng làm gì cả, cho đến khi nào tao lại trở lại vô ý thức một lần nữa. Nhưng con bé thất vọng vì không thấy mấy trăm ngàn ly như nó hy vọng, bỏ đi và bảo tôi là thằng hèn và đừng tìm gặp nó nữa. Kể từ hôm đó, mỗi khi hai đứa gặp nhau, con bé lại trêu chọc tôi. Mày đã tìm lại được cái vô ý thức chưa? Háo ăn. Nếu một buổi sáng nào đó có dịp đi ngang qua khu bệnh viện đa khoa, chỗ có bờ tường trên đó được gắn dày đặc các tấm biển trắng bằng đá, mang lời cầu nguyện hay tạ ơn phép lành, những tấm biển nho nhỏ trông như những con tem dán trên bì thư, quý vị sẽ thấy gần chỗ có bàn thờ Đức Mẹ, một kiosk bán hoa to và đẹp, với những chậu hoa được trưng bày chung với những hình tượng màu sắc rực rỡ, hay những lẵng hoa quấn rêu băng chung quanh cùng những thứ linh tinh khác. Ở đó những người thân hay bè bạn đến mua qua để đem vào tặng cho những bệnh nhân đau khổ trong nhà thương. Và cả khu phố chung quanh cũng đến đây mua qua. Bà bán qua là một phụ nữ cao lớn phớp pháp, tóc vàng. Bà ta có một thằng con trai giống mẹ như đúc, vẫn hay ra đó giúp bà bán qua. Thằng này tên Carlo, 19 tuổi nhưng cũng đã nặng trên dưới một tạ. Quý vị thấy đấy, gương mặt hắn béo phì đầy tàn nhang, cặp mắt kính cận dày cộm và tóc đỏ tỉa ngắn lởm chởm. Mỗi khi hắn chuyển động là cả bộ ngực rung rinh theo, trông cứ như ngực đàn bà. Bụng hắn xệ và đôi chân to tướng như hai cục đình. Hắn lúc nào cũng ăn mặc theo kiểu Mỹ, áo gió và quần sọt. Cái áo thì bó sát người cứ như áo bó ngực của phụ nữ. Còn mỗi khi hắn cúi xuống, người ta có cảm giác như phía sau cái quần đang sắp rách làm đôi. Có thời Carlo và tôi là bạn, nhưng bây giờ hai đứa không còn chơi với nhau nữa. Và tôi cũng rất tiếc, bởi vì chí ít với cái thân hình như thế, hắn cũng giúp thiên hạ tạm xua tan được những buồn phiền trong ngày. Nếu muốn quên đi u sầu phiền muộn chi đó thì chỉ cần nhìn hắn ăn, cực khỏe, như hổ. Tôi chưa hề thấy ai ăn như hắn. Dẫn dẫn chơi chơi hắn có thể quất một hơi nửa ký spaghetti nấu với sốt ragu ăn độn thêm với bánh mì. để rồi sau đó như chưa đã thèm, hắn than: mấy cọng spaghetti này chẳng đủ dính răng. Má ơi, con còn đói bụng. Bởi thế đôi khi bè bạn mời hắn đi ăn chỉ cốt để xem hắn ăn, và hắn cũng chẳng bao giờ khách sáo. Có một lần ở tiệm Stanletta, chỉ trong vòng nửa tiếng hắn đã ăn nguyên một con cừu non. Hắn vừa nhai, vừa liếm, vừa múc sạch sành sanh, không bỏ sót một cái gì ngoài một đống xương. Ở nhà không khi nào hắn có được những bữa ăn tận tình như thế, bởi vì mẹ hắn keo kiệt. Gia lại với mấy chậu qua cũng chẳng đào đâu ra nhiều tiền. Chính vì biết bè bạn khoái xem mình ăn, nên lâu lâu hắn lên tiếng đề nghị: sao chiều nay tụi bay không mời tao đi ăn, bảo đảm ăn khoáng trọn gói, không giới hạn liều lượng, chịu không? Một hôm chủ nhật, Carlo bảo rằng hai đứa tôi được mời ăn trưa ở nhà cô bồ của hắn, con Faustina. Tôi rất đổi ngạc nhiên, tôi cũng chẳng thân tình bao nhiêu với gia đình của Faustina, nên tôi chẳng biết vì sao mà tôi lại được mời ăn cơm. Nhưng khi đến chỗ hẹn với Carlo trên đường Corso d'Italia, thì tôi nhận ra ngay là có chuyện gì đó. Carlo tay thọc túi quần, mặt mày xu xỉ, xem có vẻ rầu rĩ và cứ thở dài từng hồi. Trong khi hai đứa rảo bước trên đường đến nhà Faustina, tôi hỏi hắn chuyện gì, nhưng hắn chỉ thở dài không nói tiếng nào. Tôi lại gặng hỏi, hắn lại thở dài. Sau cùng tôi nói: này, nếu mày không muốn nói cũng được, nhưng làm ơn đừng cứ thở dài như thế, trông cứ như con hải cẩu. Bộ hải cẩu nó thở dài à? Không, nhưng nếu chúng thở dài được thì cũng y như mày. Hắn thở dài lần nữa và nói: sáng nay tao mời mày để mày giúp tao, mày hứa không? Tôi hứa. Thế là hắn dẫn qua tiếng thở dài nói: Faustina nó muốn bỏ tao. Thú thật là vừa nghe xong trong bụng tôi thấy hả hê. Tôi vốn thích Faustina, và tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà con nhỏ ấy lại đi cặp với thằng Carlo. Nhưng vì tôi là một người bạn chân thành, cho nên tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện tán tỉnh con nhỏ đó. Thậm chí tôi cũng tránh không để nó biết là tôi thích nó. Tôi làm bộ dửng dưng: à, rất tiếc, nhưng tao làm gì được. Được chứ, mày có thể làm được nhiều lắm. Còn Faustina nó không nghe tao, nhưng nó nể mày. Mày biết ăn nói. Nó không muốn gặp tao nữa. Tao đòi nó phải cho biết tại sao. Thế là nó mời chúng mình. Mày phải can ngăn nó. Nói là tao thương nó lắm, nó không được bỏ tao. Tôi nói, với đàn bà khó có thể dùng lý lẽ để thuyết phục họ. Nhưng vì hắn cứ gian nài mãi, nên sau cùng tôi hứa sẽ nói chuyện. Khi đó chúng tôi cũng đã đến trước cửa nhà Faustina ở khu chợ cạnh quảng trường Alessandria. Chúng tôi leo lên mấy tầng lầu rồi gõ cửa. Mẹ của Faustina, một người đàn bà nhỏ thó, tóc bạc, tay cầm quạt, mở cửa cho chúng tôi vào và la lớn: ít ra thì còn có tụi bay. Rồi bà ta chạy xuống bếp. Chúng tôi bước vào phòng ăn vốn thường ngày được ông bố thợ may của Faustina dùng làm phòng thử đồ. Trong phòng, trên bốn bức tường dán đầy hình ảnh cắt ra từ các tạp chí thời trang. Cái bàn ăn cho 8 người đã được bày biện đàng hoàng. Trong một góc phòng là một con mannequin. Trên đó được trồng một cái áo khoác đang may dở. Không khí trong nhà có vẻ rất hỗn loạn. Tiếng bà mẹ quát tháo giận dữ, rồi tiếng ai đó đáp lại. Bỗng cánh cửa phòng bật mở và Faustina bước vào. Một cô gái 18 tuổi, thân hình thon thả, tóc quăn, trán thấp, tròng mắt xanh lá cây và cái miệng rộng, không đẹp nhưng rất khiêu gợi. Con nhỏ la lên dồn dã: chào Carlo, chào Mario. Má tôi bả đang nổi sùng vì đã nấu cho 8 người ăn. Vậy mà bây giờ ba, Gino và Alfredo báo họ đi xem đá banh nên ăn tạm cái gì đó ngoài đường. Anna Maria không ăn vì được bồ mời đi ăn ngoài. Còn tôi cũng đang sửa soạn đi vì cũng được mời. Thế là chỉ còn 3 người. Má sùng là gì theo bả, thịt thà còn để lại được. Nhưng mì spaghetti đã nấu thì làm sao? Con nhỏ nói một hơi rồi vén vạt áo phía sau lên để không bị nhăn. Và ngồi lên cái đi văn đã cũ vừa thủng vừa rách và nói tiếp. Này Carlo, hôm nay tôi mời anh và bạn anh đến vì má tôi bảo phải làm như anh muốn. Nhưng tôi nói ngay cho anh biết là đừng cố nài nỉ. Chẳng biết vì sao nhưng nghe những câu ấy được thốt ra một cách dửng dưng, tôi thấy hả dạ trong bụng. Và nhất là trong khi nói những câu ấy, con nhỏ lại cứ nhìn tôi thay vì nhìn Carlo. Ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của cô nàng, và tôi cũng có cảm giác là nó mỉm cười với tôi một cách lẳng lơ. Trong khi đó Carlo vừa thúc thích vừa nói: mà nếu em bỏ anh thì anh biết làm sao đây? con nhỏ bật cười thành tiếng để lộ những chiếc răng trắng và nhỏ, thì anh tìm một con khác hoặc anh chẳng tìm được đứa nào cả. Nhưng chuyện đó không ăn nhầm gì đến tôi, miễn là mình đừng gặp nhau nữa, bởi vì tôi thực sự chán anh lắm rồi. Mà tại sao chán? Anh có lỗi gì với em? Sao em ghét anh? Con nhỏ nhảy dựng lên dưới nhảnh và vẫn với cặp mắt xanh lá cây nhìn tôi chứ không ngó hắn. Tôi ghét anh vì chính bản thân anh, phì nộn như một tấm nệm, háo ăn. Anh không nghĩ gì khác hơn là ăn, càng ăn anh càng thêm phì nộn. Mấy con bạn tôi bảo tôi tính cưới vua Farouk. Đứng gần anh tôi trông như con ve đứng cạnh con voi. Tôi và anh không hợp. Nhưng anh thương em. Nhưng tôi thì không, tôi không thương anh một chút nào cả. Quý vị đã bao giờ thấy một thằng mập khóc chưa? Thằng ốm khi khóc trông có vẻ thành thật, nhưng thằng mập mà khóc thì trông như đang giả vờ. Carlo tháo cặp mắt kính ra và lấy khăn ôm mặt khóc. Lúc ấy bà mẹ bước vào phòng, trên tay là cả một liễn đầy ắp mì spaghetti nấu với sốt cà, ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì thế này? Thằng Carlo sao thế?" "Khóc." Fortina vừa nói vừa nhún vai, giọng vui vẻ: "Cứ để chả khóc cho hả?" Sau cùng con nhỏ đứng lên khỏi đi văn: "Thôi tôi phải đi đây, anh cứ đòi đến nên tôi đã lặp lại những gì tôi đã nói với anh từ trước, và bây giờ tôi đi, tôi có chuyện phải đi." Bà mẹ la lên: "Thế mày không ăn à?" "Không, con ăn sao, má để phần cho con đi. Vĩnh biệt Carlo và chúc anh ăn ngon. Chào Mario." Con nhỏ vừa nói vừa bắt tay tôi và cặp mắt xanh lá cây nhìn thẳng vào mắt tôi. Và trong khi bắt tay tôi lại nghe cô nàng dùng ngón tay vuốt nhẹ lên ngón tay tôi. "Thôi," bà mẹ nói giọng bực tức, "chỉ còn có hai đứa bay, ngồi xuống mà ăn." "Tôi không đói," Carlo nói, nhưng bất ngờ hắn ngưng khóc và cặp mắt nhìn trừng trừng liễn mì spaghetti. "Tôi thì thực sự không đói." Ánh mắt và ngón tay vuốt nhẹ của Faustina làm tôi bối rối. Tôi nói đại: "Hay chúng tôi cũng đi luôn?" "Thế đồ ăn đổ đi à?" Bà mẹ tay chống nạnh la lên: "Toàn là đồ ăn làm ở nhà, ráng lên, ngồi xuống mà ăn." "Tôi không đói." Carlo tiếp tục phản đối một cách yếu ớt. Nhưng ngay lúc ấy Faustina xuất hiện ở cửa và la lên: "Ai mà tin là anh không đói? Thôi ngồi xuống ăn đi." Con nhỏ nhào đến bên hắn trong khi hắn đang ngồi lọt thởm trên đi văn, nắm lấy tay hắn lôi lên và ép hắn ngồi vào bàn ăn. Rồi nó lấy khăn ăn quấn ngang cổ hắn, lấy nĩa đặt vào tay hắn. Bà mẹ mừng rỡ dốc vào đĩa của Carlo một núi mì to tướng. Carlo vẫn tiếp tục lải nhải: "Nhưng tôi không đói." Nhưng cái đĩa mì bốc khói nghi ngút, màu cà tươi đỏ rực, chắc phải làm hắn chảy nước miếng. Bởi vì trong khi miệng vẫn còn lặp đi lặp lại với cái giọng nức nở "tôi không đói", hắn bắt đầu lấy nĩa quấn mì một cách say mê. "Chúc ăn ngon nha." Faustina vừa la vừa chạy nhanh ra khỏi phòng. Bà mẹ sau khi múc mì vào dĩa cho tôi cũng bước ra. Carlo đưa cái nĩa đầy mì lên và dẫn cái giọng thúc thích nói: "Mario, làm ơn chạy ra nói chuyện với Faustina trước khi nó đi. Biết đâu chỉ có riêng hai đứa mày nó chịu lắng nghe." Chưa dứt hết câu, hắn cúi đầu xuống và đút mì vào miệng. Hắn ăn trong khi nước mắt vẫn còn giàn giụa. Tôi mừng rỡ nói: "Mày có lý, chỉ riêng hai đứa thôi, có thể nó nghe tao. Mày cứ ngồi đấy mà ăn, tao chạy đi thử xem." Tôi bước ra khỏi phòng ăn và chạy thẳng đến phòng của Faustina. Con nhỏ đang đứng trước tấm gương tủ quần áo, mặc giấy lót màu xanh sậm, đang thoa son môi. Tôi đóng cửa phòng, bước đến gần con bé và vòng tay ôm lấy eo nó miệng nói: "Ngày mai mình gặp nhau chứ?" Nó nhìn xéo tôi bằng cặp mắt xanh lá cây, ánh mắt nhí nhảnh: "Không, gặp nhau ngay hôm nay." "Hôm nay? Lúc nào?" "Đợi em ở quán bar dưới nhà khoảng nửa tiếng nữa." Tôi không nói tiếng nào, xoay người một vòng và bước ra khỏi phòng. Tôi trở lại phòng ăn. Carlo bây giờ đang ăn một cách ngon lành nhưng không hấp tấp. Đĩa mì đã dơ đi phân nửa. Tôi nói với hắn: "Rất tiếc, nhưng con ấy nó đuổi ta ra khỏi phòng. Rất tiếc." Hắn vẫn vừa đút mì vào miệng vừa thúc thích khóc, đầu cúi xuống, lấy nĩa quấn mì vào và nói trong tiếng nấc: "Con khốn kiếp, vậy mà tao lại đi thương nó." Bây giờ thì tôi cũng bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Sau khi gặp Faustina thì tôi cảm thấy đói và đĩa mì đầy nước sốt trộn chung với phô mai làm bằng sữa cừu nồng nồng ngon tuyệt. Carlo lấy lại bình tĩnh: "Tôi đích thèm gặp lại con ấy, có năn nỉ cũng không gặp." Cái đĩa của hắn trống rỗng và hắn lấy thêm một đĩa khác đầy ắp mì. "Đúng đấy," tôi nói. Sau cùng, hai đứa tôi, mà chủ yếu là thằng Cát Lô làm hết phân nửa liễn mì. Bà mẹ đến và mời Lơ chúng tôi ăn xăm bông thịt nguội. Tôi đáp là chúng tôi ăn đủ rồi và tôi đứng lên. Dù rằng thằng Cát Lô thì vẫn còn ngồi và qua sắc mặt của nó, tôi biết là nó sẵn sàng ăn cả xăm bông thịt nguội. Thế làm vừa thở dài, rồi vừa lấy khăn ăn lau miệng, sau đó lau nước mắt, hắn cũng đứng lên. Hai đứa tôi chào bà mẹ và ra khỏi nhà. Khi ra tới đường, tôi nói với Cát Lô, thôi tao đi, tao có hẹn, và không để cho hắn kịp nói gì, tôi phóng đi mất. Tôi đi lòng vòng quanh khu phố một đổi, rồi đến giờ hẹn tôi trở lại quán bar. Phó Sina đang đợi tôi, ăn diện đẹp đẽ, cái áo tím bó sát người, trên tay là một bó hoa viola. Cô nàng lập tức cặp lấy cánh tay tôi và nói, người đó mà khờ thế, phải mất bao lâu nay mới biết người ta cảm à. Tôi chưa kịp trả lời thì hai đứa đã bước ngang qua một lò bánh, với những cái bánh ngọt vừa mới ra lò còn nóng hổi. Thằng Cát Lô đứng trước cửa tiệm bánh, một cái bánh cầm tay miệng nhai ngồm ngoàng, còn mặt thì dính đầy đường vani. Tôi chỉ kịp nghe mùi bánh thơm phức là tôi đã thấy hắn, rồi hắn thấy chúng tôi ôm sát nhau. Nhưng Fosina chẳng một mảy may bối rối. Vĩnh biệt Cát Lô, cô ta hét về phía hắn trong khi hai đứa tôi đi xa dần.
Đồ lường gạt.
Tôi cũng chẳng để ý hôm đó là thứ sáu ngày 17. Vừa mặc quần áo xong xuôi, tôi lấy 50.000 lia mà tôi phải đưa cho Octavio. Tất cả là 10 tờ giấy 5.000 nhét vào túi quần và bước ra khỏi nhà. 50.000 này là phần của Octavio trong một cú áp phe bán hàng trang sức giả của tôi và hắn. Thế mà cũng cả tuần nay rồi tôi vẫn chưa đem tiền đưa hắn. Trong khi đứng chờ xe điện, trong đầu tôi bỗng đâm ra hơi tiếc vì phải đưa cho hắn mớ tiền, mà nếu giữ lại được thì đỡ biết mấy. Hắn đã chẳng phải nhọc công đối đầu với nguy hiểm nào cả. Là một tay thợ bạc giỏi, hắn chỉ có mỗi việc cung cấp hàng cho tôi. Phần tôi thì ngược lại, tôi phải cực nhọc với mọi khó khăn rủi ro, thậm chí dám có khi sổ khám như chơi. Nếu lỡ bị bắt tại trận, tôi cũng sẽ không được khai tên hắn ra, và tôi sẽ chịu đi tù một mình. Trong khi đó hắn vẫn ung dung ngồi làm đồ vàng bạc sau quầy kính trong cửa hàng của hắn, với các ống kính phóng đại lúc nào cũng được gắn chặt vào một con mắt. Ý nghĩ tiếc nuối đó làm tôi đâm bực, thậm chí lúc leo lên xe điện tôi thoáng nghĩ là sẽ không đưa cho hắn cắt nào. Nhưng nếu làm như thế có nghĩa là tôi sẽ không còn nhờ vả gì được ở hai bàn tay khéo léo của hắn. Nghĩa là tôi phải đi tìm một thằng Octavio khác, có khi còn tệ hơn thằng này. Ngoài ra đối với một người có lương tâm như tôi, làm như thế cũng có nghĩa là không giữ lời hứa. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thất hứa với ai cả. Tuy nhiên quyết định phải đưa số tiền ấy cho hắn vẫn làm tôi hơi tiếc. Tay tôi để trong túi quần và thỉnh thoảng tôi vỗ nhẹ hay vuốt ve mớ giấy bạc. 50.000 lia vẫn nằm yên trong túi, và sau khi tôi đưa cho hắn có nghĩa là tôi đã làm đúng bổn phận của mình, nhưng đồng thời tôi cũng sẽ mất toi 50.000 lia. Trong khi cái chuyện 50.000 lia đang làm tôi bức rứt thì tôi nghe có ai đó thúc mạnh vào cùi chỏ mình. Artilio, mày không nhớ tao à? Thì ra là thằng Cesar, đệ nhất thê lương. Tôi quen hắn sau khi chiến tranh vừa kết thúc, thời tôi đi buôn lậu thuốc lá. Trông hắn vũ như cẩn, không hề thay đổi, thậm chí chắc chưa bao giờ thê thảm như thế này. Hắn mọc một cái áo choàng giá chiếu đã phai màu cài nút đến tận dưới cằm, nhưng vẫn lộ ra cái cổ trống trơn, không có cà vạt, thậm chí không có cả cổ áo. Đầu trần tóc bù xù vướng đầy lông của cái chăn bông và bụi bặm, như hạng người đã phải ngủ trong những túp lều tồi tàn. Thiệt tình mà nói, trông hắn đã thấy gớm. Tôi ngượng ngùng đáp lễ, Cesar, làm gì đấy? Hắn đáp, xuống xe chút xíu đi, ta có chuyện muốn nói với mày. Không hiểu vì sao mà nghe hắn nói, tôi chợt thoáng có hy vọng tìm ra được cách để giữ lại số tiền mà tôi phải đưa cho Octavio. Tôi gật đầu ra dấu cho hắn biết là tôi đồng ý, và tôi lần ra phía cửa lên xuống. Xe điện ngừng trước nhà ga trung tâm, chúng tôi xuống xe, trước mấy sân cỏ phía bên đường Volturno. Cesar dẫn tôi đến một chỗ vắng người, hắn dừng lại và thều thào. Mày có 1.000 không? 1.000 gì? 1.000 lia, tao nhịn đói ra 2 ngày rồi. Tôi đáp, giỏi đấy, mày tìm đúng người rồi đấy. Tao đang nghĩ cách xem phải tiêu 1.000 lia như thế nào đây. Hắn hiểu ngay câu nói mỉa mai của tôi, chán nản hắn nói. Nếu mày không muốn cho tao mượn tiền thì chí ít ra mày làm ơn giúp tao. Tôi thận trọng hỏi hắn muốn tôi giúp như thế nào. Hắn nói, Nhìn đây này. Tôi đưa mắt xuống và thấy trong lòng bàn tay hắn có một đồng xu mạ vàng loang lổ các dãy đất đá, ở giữa có khắc hình một người đàn bà. Giúp tao bán đồng xu La Mã cổ này đi, rồi mình chia đôi. Tôi nhìn hắn rồi không biết vì sao không nhịn được tôi phá lên cười thật lớn. Đồ lường gạt, mày đi lường gạt thiên hạ bán đồ giả à? Ôi trời ơi, đồ lường gạt. Càng lặp đi lặp lại đồ lường gạt, tôi lại càng cười lớn hơn. Còn hắn thì nhìn tôi chầm chập, mặt mày thê thảm, đồng xu trong tay. Sau cùng hắn nói, mày cười cái quái gì thế? Tôi tiếp tục cười thêm một đổi nữa rồi trả lời. Thôi đi mày ơi. Tại sao? Ông bạn ơi, tại vì đến đâu nít cũng biết là đồ giả hết thời rồi. Hắn cúi đầu xấu hổ, đút đồng xu trở vô túi, nói, thế thì ít ra mày cho tao mượn tạm 200 lia. Đúng lúc ấy tôi lại nhớ đến Octavio và số tiền mà tôi phải đưa cho hắn, hy vọng tìm cách giữ lại số tiền ấy trở lại trong đầu. Và lại ngày nào trên báo cũng đăng tin thiên hạ bị lường gạt mua đồ giả. Chẳng lẽ hai đứa tôi không đủ sức đi gạt thiên hạ hay sao? Tôi nói với Cesar, này trong mày thê thảm thật. Được rồi, tao giúp mày, nhưng với một điều kiện. Nếu rủi bị bắt, mày coi như không quen biết gì tao, coi như tao là người thích sưu tầm tiền cổ, là người có tiền trong tay. Coi đây này. Có lẽ chỉ vì khoe khoang nên tôi thò tay vào túi lôi ra xấp giấy bạc và tôi dứ qua dứ lại trước mũi của hắn. Tao là người có tiền, còn mày, trong bất cứ tình huống nào, mày là một tên lường gạt và tao là người bị lường gạt. Hiểu không? Hắn trả lời hồ hởi. Hiểu. Tôi bàn tới tự tin vào những gì mình đang tính toán. Coi nào, cần phải thống nhất với nhau. Đồng xu này mình tính ra giá bao nhiêu? 30 ngàn. Không, 30 ngàn ít quá. Ít ra cũng phải 60 ngàn. 40 ngàn phần tao, phần mày 20, chịu không? Thực ra phải chia đôi. Thế thì thôi, không làm gì hết. 20 ngàn đồng ý. Bây giờ phải tính mình đóng trò như thế nào đây? Tôi bàn tiếp. Mày đóng vai một nhân công và trước đây trong khi đào đất để xây nhà ga mới ở đây, mày đào trúng đồng xu này và mày đã giấu nó. Đồng ý chứ? Đồng ý. Còn về đồng xu, tao sẽ nhào vô và nói rằng đây là cổ vật có giá trị rất lớn, nhưng phải tính đồng xu thuộc thời vua nào của La Mã. Ai đây? Neron. Không được, Neron không được. Mày đúng là dốt đặc cắn mai. Ở Roma, mấy ai biết đến Neron, phải tìm tên khác. Cesar gãi cằm phân vân. Tao chẳng biết ai ngoài Neron. Trời ơi, có nhiều vua lắm, tối thiểu cũng cả trăm. Chẳng hạn Vespasiano. Mày không biết dòng họ của Vespasiano à? À, biết biết biết. Vespasiano. Nhưng Vespasiano cũng không được. Thiên hạ có thể cười vào mặt. Coi xem trên đồng xu của mày có viết gì thế. Đưa tao xem. Hắn đưa tôi đồng xu. Trên đó tôi thấy có khắc nhiều chữ, nhưng lộn xộn tứ tung, chẳng ai hiểu nổi. Tôi bắt chợt nổi hứng. Caracalla. Các ông vua đã cho xây cái nhà tắm công cộng. Biết không? Caracalla. Đúng rồi, Caracalla. Thôi bây giờ thế này, tôi ra lệnh. Mình tách ra nhưng cũng lẫn quẩn gần gần nhau. Tao sẽ tìm mồi. Khi nào mày nghe tao ho thì có nghĩa đấy là con mồi. Thế là mày nhào tới, hiểu không? Đừng lo. Thế là tôi và hắn tách ra. Cesar đi tới đi lui gần khu công viên, còn tôi thì đứng quan sát bên lề đường. Thường thì ở chỗ này lúc nào cũng có dân nhà quê từ các làng mạc xa xôi hay ở các tỉnh lỵ chung quanh Roma đổ đến nhà ga trung tâm. Toàn là dân quê mùa dốt nát nhưng túi thì đầy tiền. Hạng người lúc nào cũng cho rằng mình khôn ngoan láo cá hơn thiên hạ. Cái thứ tối ngày chỉ biết chăn cừu vắt sữa thì chắc cũng có thể láo cá được với dân ở đồng ở ruộng. Nhưng còn ở Roma này thì cái láo cá của bọn chúng chỉ là những trò ngây thơ đáng tội. Tôi đứng nhìn người qua kẻ lại tấp nập. Người thì tay xách nách mang vali hành lý. Người thì một thân một mình. Người thì đàn bà nheo nhóc. Nhưng vì cớ này cái nọ, nhìn mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra được ai đáng làm con mồi cả. Để tạm giết thời gian và để làm bộ làm điệu, tôi mở hộp đựng thuốc lá lấy ra một điếu và châm lửa. Không hiểu thế nào mà vừa mới rít hơi thuốc đầu tiên, khói vào ngược cổ họng khiến tôi lên cơn ho sặc sụa. Lập tức cái thằng ngu đần Cesar nhào thẳng đến, lắc lắc khuỷu tay của một tên thanh niên tóc vàng, nãy giờ đang bước tới bước lui dưới mấy tán cây. Tình hình xảy ra quá nhanh khiến tôi không có đủ thời giờ để can thiệp. Trong khi Cesar nói, tôi đưa mắt dò xét tên thanh niên. Người thấp bé ăn mặc kiểu dân miệt quê, khoác áo gió có cổ gắn lông chồn. quần nhung màu nâu ống túm chản gối, giày cao cổ bằng da bò màu vàng dính bụng. Hắn có gương mặt dẹp trắng bệch gai góc, hàng rê mép tơ vàng dưới cái mũi nhọn, đầu cạo trọc. Trông hắn có vẻ láo cá, nhưng may cũng có vẻ chân quê. Hắn lắng nghe Xê Xa với ánh mắt tò mò, thậm chí có vẻ quan tâm lắm. Sau cùng Xê Xa thò tay vào túi lôi ra đồng xu. Tới đây thì tôi biết là không thể nào thoái lui được nữa rồi, tôi đành phải nhào vô thôi. Tên thanh niên nhìn đồng xu lật qua lật lại, Xê Xa thì vẫn tiếp tục nói. Tôi bước đến gần và lên tiếng với giọng điệu uy quyền. Xin lỗi quý vị, cái đó hình như là một đồng tiền cổ thời La Mã thì phải. Xê Xa nhìn tôi gương mặt làm bộ ngớ ngẩn. Tên thanh niên khẽ hé môi. Hình như thế. Tôi nói, xin phép cho tôi xem một tí. Tôi biết rành đồ cổ, tôi là người sưu tầm đồ cổ mà, xin phép. Tên thanh niên đưa đồng xu cho tôi, và tôi nhìn đi nhìn lại khá lâu, ra vẻ như tò mò lắm. Rồi tôi quay sang Xê Xa họ một cách nghiêm nghị. Thế làm sao chú mày có được đồng xu này vậy? Phải công nhận rằng Xê Xa với bộ điệu tơi tả và bẩn thỉu, thủ xuất sắc da của hắn. Hắn làm bộ rên rỉ. Nào tôi có biết gì đâu, tôi chỉ là một người nghèo hèn. Đừng lo, tôi nói. Tôi không phải công an chìm đâu mà sợ. Với tôi, chú em cứ nói thiệt. Ở đâu chú em có cái này vậy? Tôi là nhân công. Xê Xa vẫn tiếp tục rên rỉ. Tôi tìm thấy nó khi tôi đang đào đất ở đây, ở nhà ga này. Theo ông, đồng xu này đáng giá bao nhiêu? Giá trị chắc chắn là có giá trị. Đồng xu thuộc thời đại đế Caracalla. Đúng rồi, Caracalla. Xê Xa reo lên. Có người đã nói với tôi như thế. Đây là thời điểm tế nhị nhất, có tính quyết định. Tôi hỏi một cách bất ngờ. Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Bao nhiêu tiền? Cho tôi xin 60.000 lia. Đấy là con số mà chúng tôi đã thỏa thuận trước với nhau. Nhưng nếu gặp đứa không ngu xuẩn đến độ như Xê Xa, thì người ta sẽ trả lời dây dưa kiểu, ông thử tính bao nhiêu. Tuy nhiên tôi nói vẫn với vẻ đột ngột, như người không muốn đánh mất cơ hội. Tôi cho chú em 50.000, chịu không? Cùng lúc tôi liếc nhìn tên thanh niên và tôi tin rằng cá đã cắn câu. Quả thế hắn đề nghị với giọng nói ngọt ngào, đưa đẩy thuyết phục. Tôi trả thêm 10.000, chịu không? Xê Xa đưa mắt nhìn tôi rồi nói với giọng ra vẻ tiếc nuối. Ông tới đấy, hắn đến trước ông. Rất tiếc tôi phải đưa cho hắn. Tên thanh niên liếm hàng ria mép và nhìn hai đứa chúng tôi rồi hắn nói. Tuy nhiên tôi không có sẵn tiền ở đây. Chú đi theo tôi rồi tôi đưa tiền cho. Theo đến đâu? Đến đồn công an. Xê Xa mở to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi, thẫn thờ. Lập tức tôi hiểu là cần phải ra tay một cách kiên quyết. Thế là tôi nói, từ từ, làm gì dữ vậy? Ông là ai? Là công an à? Không, tôi không phải là công an, hắn trả lời với giọng điệu nhạo báng. Nhưng tôi cũng không ngu như hai người tưởng, để các người gã bán cho tôi đồ cổ giả cổ à? Theo tôi đến đồn công an, ở đó tha hồ mà giải thích. Xê Xa nhìn tôi đầy vẻ tuyệt vọng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu và tôi nói, ông lầm rồi, trong bề ngoài có thể người ta nghĩ lầm rằng hắn là tên lường gạt. Tôi là người đồng lõa và ông là con mồi. Nhưng thực ra tôi không quen biết hắn và ông cũng chẳng phải là con mồi. Còn tôi là người chuyên sưu tầm đồ cổ thực sự và đồng xu đúng là đồ cổ thật. Chả thế mà tôi mua ngay đây. Tôi quay sang Xê Xa và ra lệnh, đưa đồng xu đây và xòe tay ra. Hắn rậm rắp làm theo và tôi từng tờ bạc một đặt lên tay hắn 50.000 lia của Octavio. Rồi tôi quay sang tên thanh niên. Đấy, xem đấy, ráng mà học cách phân biệt người đứng đắn lương thiện với những tên lường gạt. Ráng tập để nhìn ra sự khác biệt. Nhưng tên này vẫn cứng đầu. Ai dám chắc là chính các người đã không thông đồng với nhau từ trước rồi. Tôi đã trả bằng tiền thật cho đồng xu giả cổ nên tôi cảm thấy mình có quyền cao giọng. Tôi đâm ra ghét tên thanh niên. Tôi nhún vai nói, thông đồng. Nhìn là biết ngay chúng mày là dân nhà quê, chỉ biết phân biệt phô mai, chứ nào biết ai là người lương thiện. Thôi cút xéo về quê đi, đi đi. À, hắn đáp lại với giọng bắt nạt, mấy người tưởng mấy người ngon lắm hả? Đừng có la lối bắt nạt, đồ lưu manh. Chú mày mới chính là đồ lưu manh, lại thêm ngu xuẩn. Tôi thật sự giận dữ một cách vô cớ, có lẽ vì lúc ấy tôi cho rằng mình có lý. Hắn chửi lại, thằng khốn nạn. Tôi lập tức nhào đến người hắn ta và tìm cách túm lấy cái cổ áo lông chồn. Trong khi đó đám đông dân vô công rỗi việc đổ xô đến và ngăn hai đứa chúng tôi ra. Trong khi tôi dùng dậy hét lên, cút xéo về quê mà đi bán phô mai đi biết không? thằng vô giáo dục, ngu dốt quê mùa. Nhưng hắn nhún vai bỏ đi và tôi quay sang tìm Cesar. Nhưng lập tức máu trong người tôi như đông lại vì tôi không còn thấy bóng dáng của Cesar đâu. Đám đông sau đó cũng lần lượt giải tán, mỗi người đi lo chuyện của mình. Còn Cesar thì vẫn bặt tâm vô tích, không thấy hắn ở quảng trường trước nhà ga, không thấy ở vườn cỏ, đến cả phía quảng trường Estegra, gần đó cũng không có hắn. Hắn biến mất hoàn toàn và đem theo cả 50.000 lia. Tôi choáng váng người, loạn choạng đến độ có người dừng lại hỏi, ông có sao không? Thế là mất toi hết, toàn thân run rẩy vì tức giận, người đổ mồ hôi, hơi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Tôi chạy một mạch từ quảng trường trước nhà ga đến đường Vicenza gần đó, nơi có cửa hàng của Octavio. Hắn vẫn ngồi sau quầy kính như mọi khi, béo phì, ăn mặc cẩu thả, râu lởm chởm, đang ngồi xem xét cái gì đó với ống kính phóng đại của thợ bạc. Tôi bước vào tiệm, sửa sang diện mạo lại một cách đàng hoàng, rồi tôi nói, này Octavio, ta không có tiền để đưa cho mày. Nếu mày muốn thì cầm lấy đồng xu cổ này thay tiền. Hắn cầm lấy đồng xu một cách chậm chạp, không nhìn tôi, và đưa lên gần mắt, xem xét một thoáng rồi phá lên cười, như cười với chính mình. Rồi hắn đứng lên, vẫn tiếp tục cười và vỗ vai tôi. Đồ lường gạt, đồ lường gạt. Ôi trời ơi, bây giờ mày lại đi lường gạt thiên hạ bán đồ giả à?